11.
Bọn chúng tôi đang chơi đùa trong sân, lêu nghêu trên những cái cà kheo. Chúng tôi tìm cách xô ngã nhau. Đứa chiến thắng là đứa sau cùng còn đứng vững trên cà kheo sau nhiều lần bị tấn công. Ba đứa trong số chúng tôi cười sặc sụa khi bị té ngã chồng lên nhau. Một đứa bạn của tôi nói, hôm nay Therax đang có tâm trạng đen. Một đứa khác nói lớn, đúng, một đồng nghiệp của ông ấy hẳn xanh lục vì ganh tức khi nghĩ rằng ông ấy có thể tha hồ trút cơn u ám của ổng xuống đầu tụi mình. Chúng tôi nhìn nhau và bật cười, tâm trạng đen, xanh lục vì ganh tức. Chúng tôi gọi những đứa bạn khác hãy xuống cà kheo để bắt đầu một trò chơi mới. Chúng tôi đố nhau có bao nhiêu màu sắc mà chúng tôi có thể dùng trong những mô tả đó. Chúng tôi tiến từ tâm trạng đen đến những ý tưởng đen của một tu viện trưởng, rồi đến một thầy giáo xanh lục vì ganh tức. Một đứa thì nói đến một phụ nữ đỏ thắm, màu của gái đỉ mà nó đã gặp ở khu chợ Lhasa. Đứa ở bên phải của tôi nói, người ta cũng nói rằng một người vàng đi vì sợ. Nói tóm lại, màu vàng thường được dùng để chỉ sự hèn nhát. Tôi suy nghĩ về tất cả những điều đó và thầm nghĩ, nếu tìm thấy những biểu hiện đó trong mọi ngôn ngữ thì hẳn là điều đáng lưu ý. Vì thế tôi đi tìm thầy Linh Hướng để hỏi. Nôn nóng, tôi vào phòng làm việc của thầy Linh Hướng. Ngài nhìn tôi chẳng chút ngạc nhiên. Tôi hỏi ngay, thưa Lạc Ma Khả Kính, tại sao người ta dùng màu sắc để mô tả những tâm trạng? Ngài đặt cuốn sách xuống và ra hiệu cho tôi ngồi. À, có phải ý con muốn nói về những từ mà người ta thường dùng như một tâm trạng đen hoặc xanh lục vì ganh tức chăng? Nhận thấy ngài biết chính xác điều tôi muốn trình bày, tôi nói, dạ, đúng rồi, con muốn biết tại sao những màu sắc đó lại có tầm quan trọng, phải có lý do chứ. Thầy Linh Hướng bật cười, à, lốp sang, một lần nữa con lại phải lắng nghe một phát biểu dài dòng. Ta biết những điều đang làm con thắc mắc, nhưng trước tiên chúng ta hãy uống trà, rồi nói chuyện, bởi ta đang chờ trà đây. Chỉ lát sau trà được mang vào, lần này có kèm theo Stampa. Chúng tôi lặng lẽ ăn. Tôi tiếp tục nghĩ đến những màu sắc và thầm nghĩ tôi sẽ được giải thích như thế nào về vấn đề này. Khi chúng tôi ăn xong, tôi nhìn thầy Linh Hướng bằng ánh mắt muốn hỏi. Ngài nói, hẳn con biết đôi chút về những nhạc cụ chứ? Lộc Sang, con biết, chẳng hạn ở phương Tây có một nhạc cụ gọi là đàn dương cầm. Con còn nhớ có lần chúng ta đã thấy nó qua hình ảnh. Con biết rằng một bàn phím có nhiều phím, số thì màu trắng, số thì màu đen. Vậy thì hãy quên những phím màu đen và mường tượng rằng chúng ta đang có một bàn phím dài 3 km, dài hơn nữa nếu con muốn. Bàn phím đó có thể phát ra mọi dao động mà ta có thể có từ bất cứ biên diện nào của đời sống. Ngài nhìn tôi để xem tôi có hiểu rõ không, bởi đối với tôi, cây đàn dương cầm là một nhạc cụ lạ lùng. Như ngài đã nói, tôi đã một lần thấy nó trong hình, biết tôi hiểu cái ý tưởng được nêu ra qua hình ảnh so sánh đó. Ngài nói tiếp, nếu còn có một bàn phím có thể phát ra mọi dao động, thì toàn bộ những dao động của con hẳn có thể nằm ở ba phím giữa của bàn phím. Có lẽ con biết rằng mọi sự đều là dao động. Hãy chọn dao động thấp mà con người được biết, đó là dao động của vật chất cứng. Nếu con chạm vào vật chất đó, nó sẽ cản trở ngón tay con và đồng thời mọi phân tử của nó tiến vào những dao động. con có thể tiến xa hơn trên bàn phím tưởng tượng đó, và con sẽ thấy một dao động gọi là âm thanh. Trong khi tiến xa hơn nữa, đôi mắt con sẽ nhận một dao động gọi là sự nhìn thấy. Tôi đột ngột thẳng người lên. Tại sao đời sống có thể là một dao động chứ? Nếu tôi nhìn một vật thì bằng cách nào tôi thấy nó? Thầy Linh Hướng nói, Lộc Sang à, sở dĩ con thấy là vì sự vật con nhìn đang dao động và tạo ra một rung động được nhận biết bởi mắt. Nói khác hơn, một vật mà con có thể nhìn thấy là vật phát ra một sóng mà những tế bào que của mắt và nhãn cầu có thể nhận được, và sau đó chúng chuyển những xung lực chúng vừa nhận vào một phần của não. Phần não sẽ chuyển những xung lực đó thành một hình ảnh gốc. Toàn bộ điều đó rất phức tạp và chúng ta sẽ không đi sâu vào. Ta chỉ một cách đơn giản cho con hiểu rằng tất cả đều là những dao động. Ở mức cao hơn trong thang của những dao động, chúng ta nhận thấy có những sóng vô tuyến, những sóng thần giao cách cảm và sóng của những người đang sống trên bình diện khác. Nhưng ta đã nói với con rằng chúng ta sẽ đặc biệt giới hạn vào ba phím mang tính huyền thoại của bàn phím mà loài người có thể nhận biết dưới dạng vật rắn, âm thanh hoặc hình ảnh. Tôi cảm thấy cần phải suy nghĩ, tất cả điều đó làm đầu óc tôi sôi sục. Thầy Linh Hướng nói, con đã hỏi ta về vấn đề liên quan đến những màu sắc, vậy thì con hãy biết rằng một số dao động tác động dưới dạng những màu sắc lên dần khí huyền bí của một cá nhân. Chẳng hạn, nếu cá nhân suy sút tinh thần, cảm thấy mình rất khốn khổ, thì một số những giác quan của anh ta phát ra một dao động hay một tần số tương ứng với màu sắc mà chúng ta gọi là màu xanh. Đến nỗi, ngay cả những người không có khả năng thấu thị cũng có thể hầu như nhận biết màu xanh đó, và vì thế mà trong hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới, các màu đó chỉ về một tâm trạng u ám buồn bã. Tôi đã bắt đầu hiểu, nhưng tôi thắc mắc tại sao một người có thể xanh lục vì ganh tức, và tôi nêu lên thắc mắc đó. Thầy Linh Hướng đáp, Lộc Sang à, qua suy diễn, hẳn con đã kết luận rằng khi một người đang ganh tị thèm muốn thì những dao động của ông ta biến đổi đến nỗi những người khác có cảm tưởng ông ta đang biến thành màu tai tái. Điều đó không có nghĩa là mặt của ông trở nên tái xanh, nhưng nó tạo ra cái ấn tượng đó. Ta cũng muốn nói thêm rằng một người được sinh ra dưới ảnh hưởng của một cung tử vi nào đó thì sẽ dễ bị tác động bởi một màu sắc này hoặc màu sắc nọ. Tôi thốt lên, vâng, con biết một người thuộc cung Bạch Dương và người đó chuộng màu đỏ. Đúng vậy, quy luật của những hài hòa muốn như thế. Một số người phản ứng tốt với một màu sắc nhất định vì sự dao động của màu đó rất phù hợp với dao động cơ bản của họ. Chính vì vậy mà một người thuộc cung Bạch Dương chẳng hạn chuộng màu đỏ là vì màu đỏ chiếm một phần lớn các tính của ông ta và ông thích nhìn ngắm màu đỏ. Tôi nôn nóng muốn hỏi một điều. Đối với tôi, màu lục và màu xanh là những màu tôi đã rõ. Tôi cũng có thể hiểu vì lý do gì khi một người chú tâm đến một môn nghiên cứu cá biệt thì vận khí huyền bí của người đó có thể bị rải rắc bởi những đốm màu nâu. Nhưng tôi không hiểu vì lý do nào một phụ nữ bị cho là đỏ tía. Thầy Linh Hướng giải thích, Ta cũng muốn cho con biết rằng mỗi con người đều có một tần số dao động cơ bản, hay nói khác hơn là những phân tử của mỗi cá nhân đều dao động ở một nhịp nhất định, và những sóng, những hiện tượng dao động có tính lan truyền phát ra từ não con người có thể được sắp xếp theo nhóm. Không thể nào mà hai con người lại có cùng một làn sóng. Hai làn sóng thì chẳng bao giờ có thể giống nhau ở mọi điểm, nhưng khi hai con người có hai làn sóng gần giống nhau, hoặc khi làn sóng của người này tiếp nối một số quãng tám của người kia, thì người ta gọi những sóng đó là tương hợp, và hai người đó nói chung rất ăn ý nhau. Tôi nhìn thầy Linh Hướng và nghĩ rằng có một số nghệ sĩ có tính tình không mấy dễ chịu. Tôi nói, thưa Lạt Ma Khả Kính, có phải chăng trong số các nghệ sĩ có một số người dao động ở một nhịp cao hơn những người khác? Đúng vậy, nếu một người nhận được điều mà người ta gọi là thấu cảm, nếu người đó phải trở thành một nghệ sĩ tài ba, thì tần số của những dao động của người ấy hẳn phải cao hơn nhiều so với thông thường. Điều đó khiến ông ta luôn cáu kỉnh, không hài lòng. Khi có một nhịp dao động nhanh hơn nhịp dao động của phần đông mọi người, người nghệ sĩ đó có xu hướng coi thường những người phàm. Những tác phẩm mà ông ta thực hiện đôi khi quá tốt đẹp đến nỗi chúng ta có thể bỏ qua những tính khí thất thường của ông ta. Tôi mường tượng bàn phím lạ lùng trải dài trên nhiều km đó, và tôi thắc mắc tại sao trên bàn phím rộng lớn đó, phần có thể đạt đến của những trải nghiệm của con người đã bị giới hạn trong khoảng 3 phím mà thôi. Tôi nói lên điều đó với thầy Linh Hướng, ngài giải thích. Lộc Sang à, con người thích nghĩ rằng nó là thứ duy nhất quan trọng của vũ trụ. Thật ra còn có nhiều hình thái khác của sự sống, và những hình thái đó cũng có ở những hành tinh khác, và chúng hoàn toàn không giống loài người. Con người bình thường hẳn không có khả năng để hiểu về những trạng thái đó của sự sống. Nếu đặt trên bàn phím tưởng tượng của chúng ta thì những cư dân của một hành tinh rất xa chúng ta hẳn nằm ở một đầu của bàn phím và loài người nằm ở đầu múc kia. Và những ai đang sống trên bình diện thiên thể của sự sống thì hẳn có một vị trí cao hơn nhiều trên bàn phím đó, bởi một bóng ma vì có thể ngang qua một bức tường nên phải có bản chất rất tinh tế đến nỗi nhịp dao động của nó hẳn rất cao, dẫu lượng phân tử của nó là rất thấp. Như con đã biết, một bóng ma có thể ngang qua một bức tường bằng đá vì bóng ma được tạo thành bởi những phân tử đang dao động. Tất cả những phân tử đó được tách rời nhau bởi những không gian, và nếu con có thể tìm thấy một tạo vật mà những phân tử của nó nhỏ đến nỗi có thể len vào trong những không gian của một bức tường đá, thì tạo vật đó có thể ngang qua bức tường mà không gặp một trở ngại nào. Dĩ nhiên, những tạo vật thuộc thiên thể có một nhịp dao động rất cao và chúng rất nhỏ, nói khác hơn chúng không rắn, điều đó có nghĩa là không có ít phân tử. Nhiều người tin rằng những vùng ở bên ngoài trái đất, ở ngoài khí quyển bao quanh chúng ta là trống rỗng. Họ đã lầm. Không gian, dù là ở đâu, cũng gồm những phân tử, nhất là những phân tử hydro, phân tán rộng, và người ta có thể đo lường chúng, như người ta có thể đo lường sự hiện diện của cái mà người ta gọi là bóng ma. Vào lúc đó, tù và của đền rút lên, báo hiệu sắp đến giờ lễ phụng dụ. Khi đến trước cửa đền, thầy Linh Hướng nói với tôi, này Lộc Sang, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp, bởi ta muốn con hiểu rõ vấn đề này. Sau buổi lễ, Các tu sinh trẻ chúng tôi bắt đầu cuộc đua đi nhận lương thực. Cả đám chúng tôi đến đó bởi lương thực được tiếp tế của tôi đã cạn. Hôm nay là ngày có đợt đại mạch mới được mang đến. Ở Tây Tạng, mọi tu sĩ đều mang theo một túi da đựng hạt đại mạch đã được nghiền nhỏ và nước, thứ mà khi trộn với trà có bơ thực vật trở thành món tampa. Vì vậy, chúng tôi tiến nhanh đến nhóm tu sĩ đang chờ nhận đại mạch để đổ đầy túi da. Sau đó chúng tôi vào sảnh, nơi chúng tôi sẽ nhận trà cho bữa ăn tối. Thứ thức ăn này quá là khủng khiếp. Trong khi chậm rãi nhai tampa, tôi thầm nghĩ, phải chăng dạ dày của tôi đã bị rối loạn chức năng? Thức ăn có mùi dầu thực vật khét đáng sợ và không rõ tôi sẽ có thể nuốt trôi nó không. Bên cạnh tôi, một tu sinh nói nho nhỏ: "Ui chà, cái thứ này bị cháy đen, không ai có thể nuốt nổi." Tôi nói, hình như toàn bộ thực phẩm này là không thể ăn được. Cố ăn thêm một miếng tampa, tôi hơi cau mặt bởi không biết mình có thể nuốt trôi hay không. Ở Tây Tạng, phí phạm thức ăn là một trọng tội. Tôi nhìn quanh và thấy những tu sinh khác cũng nhăn nhó như tôi. Rõ ràng đây là thứ tampa quá tệ. Mọi tu sinh đều bỏ bát xuống, một sự kiện hiếm xảy ra trong cộng đồng chúng tôi, nơi không ai có dịp được ăn no nê. Tôi nuốt vội phần tampa còn trong miệng và cảm thấy có một thứ gì đó lạ lùng đang làm quặn thắt dạ dày tôi. Đứng bật dậy, bàn tay áp vào miệng, tôi ào ra cửa. "Chuyện gì vậy, cậu trai?" Một giọng lơ lớ cất lên khi tôi quay vào, sau khi đã nôn thốc nôn tháo thứ thức ăn độc hại. Tôi nhận ra đó là nhà sư người Nhật Kenji Takeuchi, người đã đi nhiều nơi, đã thấy mọi chuyện, đã làm nhiều việc và giờ đây đang trải qua cuộc đời bằng những lúc bất an tâm thần. Nhìn tôi và nói với vẻ thương cảm: "Tệ lắm phải không? Ta cũng gặp phải những rắc rối như con, và cũng vì lý do đó mà ta đến đây. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ta sẽ ra bên ngoài một lúc, hy vọng rằng không khí mát mẻ sẽ làm dịu những khí gây ra bởi thức ăn tồi tệ đó." Tôi ngập ngừng nói: "Thưa ngài, là người từng đi nhiều nơi, ngài có thể cho con biết tại sao ở đây, tại Tây Tạng này, chúng ta chỉ có một thứ thực phẩm quá đơn điệu này? Con quá ngán tampa và trà, trà và tampa rồi, đôi khi hầu như con không thể nuốt nổi." Nhà sư người Nhật nhìn tôi với vẻ cảm thông và thương cảm nhiều hơn. "À, phải chăng con hỏi ta câu đó là vì ta đã thưởng thức đủ món ăn trên đời? Đúng vậy, ta đã đi nhiều nơi, ta đã biết những món ăn của Anh, Đức, Nga, hầu hết tất cả các nước. Mặc dù đã khấn nguyện, nhưng ta đã sống sung sướng, thoải mái. Ít nữa, đó là điều mà ta tin là như thế vào dạo ấy. Nhưng ta không tuân giữ những lời khấn ấy, nên giờ đây ta phải chịu nhiều tật bệnh." Sư nhìn tôi và có vẻ đã đột ngột quay trở lại với thực tế. "À, con thắc mắc tại sao con phải chịu một chế độ ăn uống đơn điệu đến thế. Vậy thì ta cho con biết rằng người phương Tây ăn uống quá độ và thực phẩm của họ bao gồm quá nhiều thứ. Cơ quan tiêu hóa làm việc không do chủ ý của chúng ta. Nói khác hơn, chúng không phụ thuộc vào phần não đang kiểm soát những hoạt động của cơ thể. Theo lời dạy các tôn giáo chúng ta, nếu qua trung gian của đôi mắt, não có thể nhận xét về loại thực phẩm mà cơ thể sẽ tiêu thụ, thì dạ dày sẽ tiết ra lượng dịch vị thích ứng và sẽ có sự tập trung cần thiết để tiêu hóa thực phẩm đó. Ngược lại, nếu thức ăn được nuốt vào một cách không phân biệt, người ăn nói chuyện một cách quàng xiên hồ đồ, thì các dịch vị sẽ không được tiết ra một cách thích hợp, sự tiêu hóa sẽ khó khăn, con người khốn khổ đó sẽ bị chứng khó tiêu và sau đó có thể bị viêm loét dạ dày. Con muốn biết vì lý do gì chế độ ẩm thực của con đơn giản đến thế ư? À, là vì càng ăn uống một cách đơn giản và đơn điệu thì những thành tố tâm linh của cơ thể sẽ phát triển. Ta đã từng là một nghiên cứu sinh chuyên cần về khoa học huyền bí, ta đã có những khả năng lớn về thuật thấu thị và sau đó ta đã ngốn đủ loại thức ăn và thức uống không thể tưởng nổi. Ta đã mất đi mọi khả năng thuộc siêu hình nên ta đã đến Trakpuri này để được chữa trị. Để tìm thấy trước khi rời khỏi cõi trần này, một nơi để thân xác mệt mỏi do ăn uống vô độ của ta được nghỉ ngơi. Đúng vậy con à, hãy nghe lời khuyên của ta suốt đời trong từng ngày. Con hãy hài lòng với thứ thức ăn đơn giản và như thế con sẽ không mất đi những khả năng của mình. Nếu con không nghe lời khuyên của ta và ngấu nghiến tất cả những gì có thể, con sẽ mất tất cả. Để được cái gì chứ? Để được chứng viêm loét dạ dày và khó tính khó nết. Hờ, thôi ta đi đây, hình như ta sắp lên cơn rồi đó. Nhà sư Kenji Takeuchi loạn choạng đứng dậy và bằng những bước không vững tiến về khu dành cho các lạc ma. Tôi nhìn theo sư và lắc đầu buồn bã. Tôi muốn được nói chuyện lâu hơn với sư. Tôi còn có những thắc mắc. Sư đã ăn những thức ăn gì? Chúng có ngon không? Rồi tôi đột ngột xua đi những ý nghĩ đó. Tại sao phải khơi lên những hình ảnh quyến rũ đó khi mà ở trước mặt tôi chỉ có trà bơ hôi dầu và thứ tampa cháy khét được trộn với một thứ dầu lạ kỳ? Tôi gật đầu và đi vào sảnh đường. Sau đó muộn hơn, vào buổi chiều tối, tôi hỏi thầy Linh Hướng: Thưa Lạc Ma Khả Kính, tại sao người ta mua những lá số tử vi nơi những người bán hàng rong bên đường? Thầy Linh Hướng cười buồn. Như con biết đó, không một lá số tử vi nào có giá trị nếu nó không được soạn riêng cho người đã định. Lá số tử vi không phải là thứ để soạn ra hàng loạt. Khi bán những lá số tử vi đó, những người bán rong trên đường chỉ có mục đích đó là moi tiền những người nhẹ dạ. Ngài nhìn tôi và nói thêm: Dĩ nhiên, Lộc Sang, khi mua những tờ tử vi đó, những khách hành hương có thể khoe với những người thân của họ khi họ về xứ, như đó là một kỷ niệm của Potala. Khách hành hương hài lòng, người bán rong hài lòng, vậy thì tại sao phải phiền bực, mọi người đều hài lòng? Ngài có cho rằng mỗi người nên lấy số tử vi cho riêng mình? Không nên, Lộc Sang à, không nên, ngoại trừ một số trường hợp như trường hợp của con. Những lá số tử vi thường làm cho người được lấy số vinh vào đó để không hành động bằng trách nhiệm của mình. Ta luôn chống lại việc dựa vào chiêm tinh hoặc tử vi trừ khi có một lý do đặc biệt được xác định rõ. Như con biết đó, con người thường thường bậc trung thì tựa như một khách hành hương ngang qua thành phố Lhasa. Người đó không thể trông thấy con đường phía trước vì cây cối, nhà cửa, những đường cong, những khúc quanh. Người đó phải sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy con đường và nhận biết những vật chướng ngại bởi chúng ta đang ở một nơi cao. Nhưng khách hành hương thì như một người không có lá số tử vi. Do ở một vị trí cao hơn người hành hương, nên chúng ta tựa như những người có lá số tử vi bởi chúng ta có thể thấy con đường trước mặt với những chướng ngại của nó và như thế chúng ta phải có khả năng vượt qua chúng kể cả khi chúng chưa xuất hiện. Thưa Lạc Ma, con còn một thắc mắc, Ngài có thể giải thích cho con vì sao trong cuộc đời này chúng ta biết những điều mà chúng ta đã biết trong quá khứ? Lộc Sang à, trước khi xuống cõi trần này, chúng ta đã dự kiến điều mà chúng ta định làm. những kiến thức đã được lưu trong tiềm thức của chúng ta và nếu có thể tiếp cận nó như một số người trong chúng ta có thể, thì chúng ta sẽ biết tất cả những gì mà chúng ta đã định làm. Dĩ nhiên, trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không phấn đấu để trở nên tốt hơn bởi chúng ta biết mình đang hành động theo một kế hoạch đã được định trước. Đôi khi, do một lý do nào đó, một cá nhân ngủ mê hoặc thoát xác nhưng không bất tỉnh và tiếp cận với siêu ngã, người đó có thể rút ra từ tiềm thức những tri thức đã tích lũy và chuyển những hiểu biết đó vào thân trần thế, sao cho khi thân thiên thể quay về với thân xác thịt thì tinh thần biết một số điều đó xảy ra trong kiếp trước. Điều đó có thể liên quan đến một cảnh báo đặc biệt, người ta không phạm lại một lỗi lầm đã có trong một loạt những kiếp trước. Chẳng hạn, một người cảm thấy rất muốn tự sát nếu người đó đã bị trừng phạt bởi hành vi đó trong nhiều kiếp, thì nó vẫn giữ một ý thức mơ hồ về những cuộc tự sát đó, hầu một hoài niệm như thế ngăn không để nó lại một lần nữa tự sát. Tôi suy nghĩ về điều đó, rồi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Phía dưới tôi là màu xanh lục tươi mát của đầm lầy và của những cây liễu. Thầy Linh Hướng nói, Lọp Sang à, ta thấy con ưa nhìn ra cửa sổ. Có khi nào con nghĩ rằng sở dĩ như thế là vì con cảm thấy màu xanh lục làm cho mắt con được dịu mát. Tôi nhận thấy ngài nói đúng. Quả thật từ bản năng, tôi đã tìm màu xanh lục sau những giờ chăm chú vào sách vở. Ngài nói tiếp, màu xanh lục là màu mang lại sự dịu mát cho đôi mắt hơn cả. Sau này, khi sang các nước phương Tây, con sẽ thấy rằng ở một số nhà hát kịch có một phòng được gọi là phòng xanh lục, nơi các nghệ sĩ sân khấu vào để dưỡng đôi mắt của họ sau khi đã trải qua những giờ trên sàn diễn sáng chói. Tôi tròn xoe mắt và quyết định sẽ nêu lên vấn đề về màu sắc này khi có dịp. Thầy Linh Hướng nói, giờ thì ta đi đây, ngày mai con hãy đến gặp ta bởi ta còn có nhiều điều để chỉ dạy con. Ngài đứng dậy, vỗ vai tôi và ra khỏi phòng. Tôi đứng bên cửa sổ một lúc, ngắm màu xanh lục của đầm lầy và cây cỏ, thật dễ chịu cho đôi mắt. 12. Trước khi đi xuống con đường mòn, tôi đứng lại và nhìn về phía chân núi. Mắt nhòe lệ, tôi rất buồn và cố nén để khỏi nức nở. Người ta đang chuyển xác sư cụ xuống núi. Như vậy là sư Kenji Tekuchi đã về với tổ tiên của ngài. Giờ đây, những người điều hành kẻ chết đang đưa cái xác già héo quắt của ngài rời xa chúng tôi. Phải chăng hồn của ngài đang dạo chơi trên một lối mòn đầy những cành đào đang trổ hoa? Hay là ngài đang thấy lại những lỗi lầm của ngài trong quá khứ? Một lần nữa, tôi hướng mắt nhìn theo trước khi những người đưa tang mất hút ở một khúc quanh đường mòn. Tôi nhìn cái gánh nặng mà trước đó là một con người đang được khiêng đi. Trong thoáng chốc, mặt trời bị che khuất bởi một đám mây âm u và tôi tưởng chừng trông thấy một khuôn mặt trên mây. Tôi thầm nghĩ, phải chăng có những đấng bảo vệ thế giới, những thần bảo vệ giữ sao cho con người chịu đau khổ trên trần gian này để hiểu biết sự sống. Họ hẳn tựa như những thầy giáo. Có thể sư Kenji Tekuchi đã gặp họ. Phải chăng sư sẽ nói với họ rằng sư đã học kỹ bài học. Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, bởi nhà sư gầy yếu đó đã trông thấy nhiều điều và đã đau khổ nhiều. Hay ngài bị buộc phải mang lại một hình hài, phải đầu thai để học thêm. Thế thì bao giờ ngài sẽ trở lại? Trong 600 năm nữa hay là ngay tức khắc? Tôi suy nghĩ về điều đó. Tôi suy nghĩ về buổi lễ mà tôi đã dự. Đó là lễ cầu kinh dành để hướng dẫn người chết. Những ngọn đèn dầu chập chờn như ngọn lửa của một đời sống đang tắt. Tôi nghĩ đến những đám mây khói nhang có vẻ như mang hình dáng những sinh linh. Trong một lúc tôi có cảm tưởng sư Kenji Takuchi đang hiện diện sinh động giữa chúng tôi, chứ không phải là cái xác gầy khô đang được đặt ở phía trước chúng tôi. Có lẽ giờ này, sư đang đọc biên niên bất biến, bản ghi chép không phai mờ về mọi sự kiện đã diễn ra. Có thể sư đang nhìn thấy những thời kỳ trong đời mình khi sư rời khỏi con đường chính đạo và sư sẽ nhớ điều đó trong kiếp sắp đến. Sư Kenji Takuchi đã dạy tôi nhiều điều. Theo cách lạ lùng của mình, sư đã xem tôi như một người bạn và nói chuyện với tôi một cách thân tình. Giờ đây sư đã rời khỏi cõi trần này. Tôi vẫn vơ thầm nghĩ, sư có một người mẹ chứ? Tôi không thể mường tượng về cái thuở khi sư còn trẻ, sống trong gia đình của người. Sau đó, khi xa quê hương, sư hẳn cảm thấy cô đơn giữa những người xa lạ. Khi phải quá xa những làn gió ấm và ngọn núi thiêng của quê hương mình, sư đã nhiều lần nói với tôi về nước Nhật, và mỗi lần như thế, giọng nói của sư trở nên khàn đục, ánh mắt lạc loài. Có hôm, sư đã làm tôi bị sốc khi nói rằng tốt hơn hết, những người đang quan tâm đến những thuật huyền bí nên sẵn sàng thay vì quấy rầy một người thầy. Sư đã nói với tôi, người thầy luôn sẽ đến khi trò đã sẵn sàng để tiếp thầy. Khi con đã có một vị thầy, thì hãy thực hiện những lời dạy của thầy, bởi chỉ với điều kiện đó, con mới có thể sẵn sàng. Trời tối sầm, mây đen kéo về và gió bắt đầu quét những hòn sỏi nhỏ. Dưới kia, trên đồng bằng, có một nhóm người xuất hiện dưới chân núi. Họ từ từ đặt cái gánh nặng buồn thảm của họ lên lưng một con ngựa. Sau đó, họ lao lên ngựa của mình và từ từ khuất xa. Tôi chậm rãi quay gót và theo con đường mòn để lên núi.